Cúc Phương cùng bàn tròn chuyên đề thứ năm của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ Washington DC xin kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, vụ việc Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB thấy gì về quản lý ngân hàng, kinh tế, tài chính vĩ mô cùng vấn nạn tham nhũng tại Việt Nam? Qua vụ việc này là đề tài của bàn tròn chuyên đề ngày hôm nay của chúng tôi. Và tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu từ Sài Gòn là kinh tế gia Biến Thành. Từ Hà Nội, chúng tôi có sự tham gia của tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ. Và từ Hà Nội, Cộng hòa Liên bang Đức là luật sư Nguyễn Văn Đài. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Cảm ơn các quý vị đang theo dõi chương trình. Và ngay lập tức chúng tôi xin được đặt câu hỏi với các vị khách mời. Thưa quý vị, vụ việc Vạn Thịnh Phát cùng nhà tài phiệt Trương Mỹ Lan và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB vì sao đang được công luận Việt Nam quan tâm, và đâu theo quý vị đang là những dấu hỏi lớn và chính yếu nhất đang được công luận cũng như giới quan sát đặt ra? Và chúng tôi xin mời ngay lập tức kinh tế gia Bùi Kiến Thành từ Sài Gòn bình luận.
Xin chào tất cả quý vị khán giả. Về câu hỏi của anh đấy thì cái vấn đề của Vạn Thịnh Phát và vấn đề của ngân hàng ACB nó nổi cộm lên là tại vì đây là một cái vụ lớn hơn tất cả những vụ các ngân hàng khác mà đương làm những việc phạm pháp, vì cái số tiền rất là lớn và cái thể hiện ra là chủ của cái ngân hàng này đã lạm dụng cái quyền làm chủ của mình để mà vận động với ban quản lý cho vay những các cái doanh nghiệp săn sau của mình với những cái số tiền cực kỳ là ngờ lớn. Không phải chỉ thế thôi đâu, Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB còn tham gia vào trong những cái vấn đề bán bảo hiểm, rồi bán trái phiếu mà vi phạm pháp luật rất là nặng. Cái đấy là chúng ta sẽ nghe là có cơ hội sẽ nói tiếp theo.
Vâng, xin mời tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A từ Hà Nội.
Tôi nghĩ cái vụ này là một cái vụ đúng là rất là lớn, một cái sai phạm rất là nghiêm trọng trong hoạt động ngân hàng, là chủ sở hữu ngân hàng đã lợi dụng chính cái ngân hàng đấy để làm bậy làm bạ. Thì thực sự là nó không phải là mới lắm. Cái hệ thống ngân hàng Việt Nam đã phạm những cái sai như thế nhiều lần rồi. Chỉ có cái là những thời gian trước là cái quy mô nó nhỏ hơn, và cái lần này thì quy mô rất là lớn và cực kỳ nghiêm trọng.
Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ thì thấy sao ạ?
Tôi bổ sung thêm hai ý. Một là cái vụ này là cái số người bị hại lớn nhất so với tất cả các vụ án, mà tôi nghĩ chắc là sẽ là một cái dấu ấn thế kỷ. Thì 42.000 người mà mua trái phiếu bị lừa. Thế rồi 86 bị can, trước mắt là như thế. Vì cái vụ này nó sẽ chia làm 3 vụ nữa. Và một trong những cái quan trọng nhất là trong điều kiện chống tham nhũng mà đương rất khó khăn, thì nếu làm được vụ này ra ngô giao khoai và công khai minh bạch và giải trình trách nhiệm thì sẽ là một bài học rất quý về phòng và chống tham nhũng trong tất cả các lĩnh vực, từ quản lý nhà nước, quản lý chuyên môn ngân hàng cũng lẫn như các cái doanh nghiệp và các cái nhà đầu tư.
Còn từ Cộng hòa Liên bang Đức, quan sát từ Đức thì luật sư Nguyễn Văn Đài thấy sao?
Vâng, thì tôi rằng ngân hàng SCB này nó là chủ là bà Trương Mỹ Lan và lợi dụng cái đó để bà thu huy động tiền gửi. Thế thì ngoài ngân hàng SCB ra thì có rất nhiều các ngân hàng khác, mỗi một ngân hàng thương mại cổ phần ấy thì đứng đằng sau nó đều từ một hoặc là hai đại gia. Thì đây tôi rằng ấy, đây nếu qua cái vụ SCB này ấy, thì các cơ quan điều tra hay là ngành của ngân hàng ấy, phải kiểm soát tất cả những cái ngân hàng thương mại cổ phần còn lại xem là có bao nhiêu ngân hàng nó cũng nằm trong cái tình trạng giống ngân hàng SCB này đấy, để các cái đại gia đứng phía sau đó họ lợi dụng cái đó để huy động vốn phục vụ cho cái mục đích kinh doanh của họ. Thì đấy là vấn đề lớn. Nếu không như không á, để khi mà cái hệ thống ngân hàng nó đổ vỡ dây chuyền á, thì cái hậu quả đối với những cái nhà đầu tư, người mua trái phiếu và người dân trong nước rất là lớn ạ.
có ý kiến cho rằng là cái vụ việc Vạn Thịnh Phát rồi nhà tài phiệt Trương Mỹ Lan ấy, cùng ngân hàng SCB, và trong đó nó hàm chứa những cái điều được cho là những lỗ đen ấy, những cái khoảng mờ khoảng tối về sự thật. Thì theo quý vị, nếu có chuyện đó đấy thì cái đó là cái gì? Chúng tôi xin mời tiếp tục ông Bùi Kiến Thành từ Sài Gòn.
Cái điểm đen ở trong vấn đề của SCB là có hai phần. Một là những các cái hoạt động của SCB vi phạm pháp luật. Hai là cái vấn đề kiểm tra của ngân hàng nhà nước nó có vấn đề. Vì vậy cho nên là một mặt là ngân hàng vi phạm pháp luật, mặt khác là cơ quan quản lý hệ thống ngân hàng.
Xin lỗi ông Bùi Kiến Thành. Nếu quý vị nào mà có cái âm thanh tạc âm từ bên ngoài, quý vị tạm thời mute, tức là tắt cái tiếng của quý vị đi một chút ạ, để ông Bùi Kiến Thành phát biểu tiếp ạ. Xin mời ông Bùi Kiến Thành tiếp tục.
Tự nhiên nó có một cái tiếng gì như là cái sữa đâu đấy, tôi không hiểu từ đâu ra, tôi không biết. Thì các anh sẽ quản lý nha.
Về cái vấn đề mà
hỏi là SCB đó, thì một là cái hoạt động của SCB nó có nhiều cái vấn đề phạm pháp, không riêng về cái vấn đề là cho vay hay là tín dụng, mà còn nhiều chuyện khác chúng ta sẽ ngỡ là thảo luận. Nhưng mà cái nghiêm trọng hơn nữa đó là hệ thống về thanh tra kiểm tra của ngân hàng nhà nước ở đâu à. Và như vậy ngoài ra nữa đó thì là có những các cái thế lực nào khác đứng sau lưng Vạn Thịnh Phát và đứng sau lưng ngân hàng SCB để mà tạo ra cái điều kiện cho SCB Vạn Thịnh Phát làm như thế. Thì đây là cái việc mà các cơ quan điều tra cần phải làm, mà cái việc mà có lẽ chúng ta hôm nay cũng nên là thảo luận.
Vâng, các vị khách từ Hà Nội thì thấy sao ạ?
Tôi chỉ muốn trích một cái vị đại biểu Quốc hội vừa mới phát biểu hôm nay. Thì ông coi cái vụ này ấy, là một chỉ là cái chóp của cái tảng băng chìm mà thôi. Tức là đằng bên cái phần chìm của nó là cái gì? Thì thực sự như là bác Lê Kiến Thành nói là có thể là có những thứ nó còn kinh khủng hơn rất là nhiều so với cái khoản mà gọi là người ta chiếm đoạt lên cả gọi là 1 triệu tỷ đồng rồi hối lộ. Thanh tra của ngân hàng nhà nước ở Sài Gòn là lên 5.2 triệu đô la thì nó quá khủng khiếp. Và đi thấy là nó gắn với cái tham nhũng tràn lan ở trong hệ thống này. Và đúng là mình không thể biết, tức là nó còn đằng sau của nó là còn có những cái gì nữa.
Vâng, xin mời ông Phạm Quý Thọ.
Tôi xin nói là nếu mà chúng ta làm được cái vụ này đến nơi đến chốn, nhưng mà phải minh bạch và phải làm đến cùng ấy, thì đúng như là các cái vị vừa phát biểu. Và chúng tôi là trong lĩnh vực nghiên cứu và chính sách, chúng tôi thấy như thế này, cái vụ này nó kéo dài, ai cũng phải thừa nhận như thế. Và thậm chí là chúng ta đã thấy một cái ví dụ rất là nhỏ, 2011 ấy, thì chính bà Trương Mỹ Lan này lại được tưởng huân chương lao động hạng 3. Thì cái điều đó chứng tỏ rằng là gì? Có một cái thời kỳ ấy, là chúng ta đã thừa nhận họ và công nhận là họ có đóng góp. Đây chính là một cái mà tôi đã nhiều lần phân tích, đó là chúng ta, Việt Nam, các giới lãnh đạo đang sa vào cái gọi là nghịch lý giữa tăng trưởng kinh tế cao trong cái thời kỳ này, đồng thời với tham nhũng tràn lan và nghiêm trọng. Và bây giờ chúng ta giải quyết, chúng ta nhìn thấy các vụ đại án này đều là gì? Đều là từ 10 năm hoặc là 5 năm trước, kéo dài cho đến bây giờ, hoặc là đã dừng rồi như IEC. Cái điều này rất quan trọng đối với một cái công cụ, ở đây chúng ta nói là về quản lý nhà nước hay là phòng và chống tham nhũng. Nếu không nhận thức được vấn đề này thì sẽ không bao giờ chống được tham nhũng. Phải nhận thức cái điều này. Và nếu nhận thức điều này thì chúng ta phải trả một cái giá rất là đắt. Có nghĩa là
chúng ta đi đến cùng thì chúng ta phải thay đổi để nâng cho cái nghịch lý này, để thoát khỏi cái bẫy của cái nghịch lý vừa tăng trưởng cao này lại vừa tham nhũng tràn lan. Đó là một những cái phát hiện gần đây nhất về nghiên cứu tham nhũng ở một cái mô hình kiểu toàn trị dưới, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối, thì chúng ta thấy cái, có cái điều đó. Và nếu như chúng ta không thoát được cái bẫy này thì xin lỗi là cái chính sách phòng chống tham nhũng chỉ rồi nó lại rơi vào tất cả những cái thứ còn lại. Và bây giờ chúng ta thấy một cái điều rất rõ ràng, thưa các quý vị, rằng là chúng ta vẫn theo đuổi tăng trưởng. Nhiều khi chúng ta đánh đổi cái tham nhũng với lấy tăng trưởng như thế này của một thời gian dài. Đấy, cái đấy là cái rất là nguy hiểm. Mà bây giờ chúng ta phải nhìn nhận vấn đề, nó phải gắn với vấn đề đó. Còn nếu không gắn với vấn đề đó thì không thể tham chống tham nhũng được.
Vâng, xin mời luật sư Nguyễn Văn Đại.
Vâng, trước hết ý, để nói về chống tham nhũng hay tiêu cực ở trong tất cả mọi lĩnh vực ý, thì chúng ta thử xem cái thể chế chính trị của nhà nước Việt Nam ý, họ có thiếu cái công cụ để chống hay không. Thì riêng trong ngân hàng này ý, thì họ có rất nhiều cái cơ chế để thanh tra. Thứ nhất là thanh tra của ngành ngân hàng. Thứ hai là thanh tra chính phủ. Cái thứ ba đây đặc biệt là cái ngành của ngành công an. Thì trước khi mà Bộ Công an họ tiến hành cải cách, họ sẽ xóa các tổng cục đi ý, thì họ có rất nhiều 8 tổng cục cơ. Dưới 8 tổng cục đấy họ có khoảng 160 cục. Và trong đó đặc biệt ý, có hai cái cục quan trọng ý, đó là Cục An ninh Kinh tế và Cục Cảnh sát Kinh tế. Hai cái cục này ý, nó có nhiệm vụ theo dõi hoạt động, giám sát của tất cả những cái doanh nghiệp, từ doanh nghiệp nhà nước cho đến doanh nghiệp tư nhân. Và họ dùng hệ thống, hai hệ thống, một là hệ thống người của họ. Đối với các doanh nghiệp nhà nước ý, thì hầu như các tổng công ty hay là các tập đoàn ý, thì đều có nhân viên an ninh họ nằm trong đó. Thứ hai, đối với các doanh nghiệp tư nhân ý, thì đối với các doanh nghiệp lớn ý, thì họ cài người họ trong đó. Hoặc là họ dùng hệ thống đặc tình, tức họ sử dụng quyền lực của họ để ép buộc những nhân viên ở trong các doanh nghiệp này cộng tác với cơ quan an ninh để thông tin cho họ những cái hoạt động kinh doanh gọi là trái phép trong đó. Thế mà tại sao ý, cái Vạn Thịnh Phát này họ bắt đầu sai phạm theo điều tra từ năm 2012, khi mà bà Trương Mỹ Lan này bắt đầu tiến hành các thủ tục thâu tóm các ngân hàng, sát nhập ngân hàng, rồi sử dụng ngân hàng như một công cụ để mà huy động tiền. Thì tại sao cơ quan an ninh kinh tế, cảnh sát kinh tế lại không phát hiện ra? Có thể cái ngân hàng nó có thể ăn đút lót hối lộ qua các đợt thanh tra, nhưng mà cái nhiệm vụ của cơ quan an ninh ấy là phải thông báo cho Bộ Công an biết toàn bộ diễn biến. Thì ở đây Bộ Công an nó hai cấp, thứ nhất ý, là cấp bộ, cục thì họ được thanh tra trên phạm vi toàn quốc. Ở thứ hai cấp địa phương ấy là ở sở công an họ cũng có phòng cảnh sát kinh tế và phòng an ninh kinh tế, họ theo dõi toàn bộ những công việc như vậy. Và theo cái báo công an cho biết ý, vào ngày 10 tháng 1 năm 2023 trong cái buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Hồ Chí Minh ý, thì ông Tô Lâm cũng đã nói công khai với các cử tri rằng là gì, cái vụ Vạn Thịnh Phát này thì Bộ Công an đã biết được những sai phạm của họ từ năm 2017, và đã 4 đến 5 năm qua thì Bộ Công an đã tiến hành theo dõi những cái sai phạm của Vạn Thịnh Phát. Nhưng mà tại sao ấy, đến tận năm 2022 thì cái vụ Vạn Thịnh Phát này mới vỡ lở ra, là tại sao họ không có biện pháp ngăn chặn từ năm 2019, 18, 19, 20, 21 mà để tình trạng kéo dài như vậy và đã gây thiệt hại cho các nhà đầu tư 42.000 người với số tiền lên đến bị chiếm đoạt chính thức là 305.000 tỷ đồng, tức là khoảng 12 tỷ đô la, một cái số tiền khủng khiếp như vậy. Thì rõ ràng đây ấy, cái lỗi đầu tiên theo quan điểm của tôi ấy, nó chính là từ Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho đến những cái đơn vị thuộc Bộ Công an, họ đã thiếu trách nhiệm trong vấn đề này.
Vâng, cái ý vừa rồi mà ông Nguyễn Văn Đài có nói tới, đặc biệt liên quan tới Bộ Công an đấy, theo quan điểm riêng của Nguyễn Văn Đài đấy, thì không biết là các vị khách có đồng ý không hay là không đồng ý hay như thế nào ạ?
Tôi nghĩ cái vấn đề này là vấn đề của cả hệ thống. Như tôi đã nói đấy là gì? Là cái vụ Vạn Thịnh Phát với ngân hàng SCB này là nó đã lặp lại ít nhất theo tôi là 3 lần rồi. Và cái cách diễn ra về cơ bản hình mẫu là giống nhau. Rất tiếc là người Việt Nam, nhất là các nhà quản lý Việt Nam thì rất là hay quên. Mới từ khoảng một thời đổ vỡ các tổ chức tín dụng, các quỹ tín dụng, rồi nước hoa thanh hương, cái thời đấy số người bị tác động cũng không kém 40,000 người đâu. Kiểu cái là cái thời đấy là quy mô nền kinh tế còn nhỏ thì chúng ta không thấy cái con số nó khổng lồ như bây giờ. Thế rồi đến khoảng thời năm 1997-98, khi mà đó là lại cũng có một lần như tương tự như thế, một loạt các ngân hàng gọi là nông thôn, gọi là đốt ngân hàng nhỏ đó, tức là ngân hàng thương mại cổ phần nhưng mà nhỏ, cũng bị như vậy. Rồi đến cái vụ này, thế thì thực sự tức là gì, lẽ ra là có thể học được rất là nhiều bài học rồi, nhưng mà chúng ta không học. Thế thì cái đấy là lỗi của hệ thống, và cái lỗi của hệ thống trong đấy thì có một phần chắc chắn là của bên Bộ Công an cũng phải gánh chịu cái đó.
Vâng, các vị khách từ Sài Gòn và Hà Nội, các vị khách còn lại thì thấy sao ạ?
Còn cái vấn đề của cái hệ thống ngân hàng Việt Nam nó sâu hơn như thế nữa. Tại vì là từ 75 đến bây giờ bùng nổ lên một số những ngân hàng thương mại mà thật sự ra là những tiệm cầm đồ lớn thôi, chứ chưa hề là ngân hàng. Không có cái sự đào tạo của nhân viên nghiệp vụ, không có đào tạo của lãnh đạo ngân hàng. Có nhiều người vào làm nữa là giám đốc ngân hàng, nhưng mà đã qua cái chương trình đào tạo như thế nào rồi, thì nghĩa là những cái việc mà cho vay ở Việt Nam bây giờ là phần lớn là cho vay với lại có tài sản thế chấp. Không khi nào, ít khi nào mà nghiên cứu cái dự án xem rằng là nó dự án nó có khả thi hay không, mà thu hồi vốn như thế nào. Mà vào bắt đầu hỏi một cái là anh có gì thế chấp thì nói chuyện, không có gì thế chấp thì mời anh đi về. Như vậy đâu phải là ngân hàng. Vì vậy cho nên cả cái hệ thống ngân hàng của Việt Nam á, là nó có vấn đề từ cơ bản của vấn đề tổ chức đào tạo. Đó là về cái vấn đề của các ngân hàng nhé. Rồi tới cái chỗ là tạo ra điều kiện cho một số những các cái đại gia thương gia đi vào kiểm soát ngân hàng, không riêng gì SCB. Chúng ta nhìn đi, 10 cái ngân hàng thương mại cổ phần lớn của Việt Nam hiện bây giờ là do ai điều khiển? Là những cái anh chủ doanh nghiệp vào đó để mà kiểm soát ngân hàng, rồi cuối cùng lại là vận dụng ngân hàng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp mình. Và một số đã đi tù rồi, và một số thì vẫn tiếp tục cái sự nghĩa là lạm dụng quyền hạn của mình trong ngân hàng như thế. Nhưng đó là phần của cái ngân thương mại. Còn nói về cái cơ quan mà điều khiển quản lý ngân hàng, chúng ta có một cái ngân hàng gọi là ngân hàng nhà nước. Từ 2010 mới có một cái luật về ngân hàng trung ương. Thì các anh đọc cái điều 1 của cái luật về ngân hàng trung ương thú vị lắm. Tại vì ngân hàng nhà nước Việt Nam là ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thế là cái gì? Ngân hàng nhà nước là ngân hàng trung ương. Tại sao đó là không ngân hàng trung ương luôn đi? Thế ngân hàng nhà nước, cái nhiệm vụ của nó là cái gì? Và nói cho đúng ra đó, chúng ta qua cái này chúng ta đã thấy yếu kém của cái cơ quan quản lý về vấn đề ngân hàng. Tại làm sao mà ông tướng công an mà đưa bố trí vào làm thống đốc ngân hàng nhà nước là cái thứ gì? Rồi có những người khác đã được đào tạo ở đâu, từ những ngân hàng thương mại nhảy qua làm phó thống đốc ngân hàng nhà nước. Ngân hàng thương mại là khác, ngân hàng trung ương là khác, hai cái trách nhiệm rất khác nhau. Vì vậy cho nên có thể nói rằng cả hệ thống ngân hàng của Việt Nam, từ ngân hàng thương mại cho tới ngân hàng trung ương, là không được đào tạo chính quy và không thật sự hoạt động có hiệu quả. Vì vậy cho nên đó, những ngày tới đây, lãnh đạo của nhà nước, lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo của quyền lực của Việt Nam nên nghiên cứu kỹ đi, từ cái cơ sở của ngân hàng thương mại lên cho tới ngân hàng nhà nước, nó có cái vấn đề gì cơ bản, chứ không phải chỉ là những cái chuyện mà nghĩa là tham nhũng từ SCB hay nơi này nơi nọ. Cái đó là cái hệ quả của một cái hệ thống ngân hàng nó nghĩa là vô trật tự, là nó như thế thôi.
Vâng. Ông Phạm Kỳ Thọ thì sao?
Tôi có hai ý nhỏ nữa thôi. Một là đây là vấn đề hệ thống, chứ chúng ta đổi riêng cho ngân hàng thì nó cũng là đúng rồi, bởi vì họ phải chịu trách nhiệm chính. Đó là cái ý thứ nhất. Tức là ở đây như là bác Kiến Thành đã nói là cái ngân hàng trong quá trình chuyển đổi từ ngân hàng 4 cấp 3 cấp rồi cải tạo rồi vân vân, thì có hai thứ không được đào tạo, hay là hai thứ người ta chủ quan. Một là cái tính chuyên nghiệp, anh không thể ra mệnh lệnh được, anh phải theo một cái quy luật vận chuyển của đồng tiền, mà quy luật của đồng tiền này chính là quy luật thị trường. Quy luật thị trường thì chúng ta yếu đuối như thế thì làm sao mà có thể có được thị trường và có được cái hệ thống ngân hàng tốt. Hơn thế, anh đã không được công nhận là kinh tế thị trường rồi thì anh can thiệp lại càng khỏe, bởi vì chúng ta từ các cấp đều can thiệp cả, cho nên là rất là nguy hiểm. Cái ý thứ hai về ngân hàng ấy là đúng như bác Kiến Thành nói, là đạo đức là kém lắm, đạo đức kém lắm, chứ thanh tra gì mà cái ý này thì liên quan đến ý anh Đài là cũng không đổi tại cho công an được, bởi vì thanh tra ngân hàng là 2017 là nó vô lần đầu rồi, và tức là nó đã nhận hối lộ ngay từ đó rồi, và nó đã làm mờ rồi, và cuộc thanh tra thứ hai là 2018 thì nó cũng đã vào rồi, và cái doanh nghiệp để bạn Thịnh Phát thì nó tàn bạo, tức là nó hối lộ một cách khủng khiếp luôn. Ta thấy từ mức độ là 100 triệu là cái người thấp nhất, và cái người lớn nhất là như chúng ta, đây là con số chính thức nhé, công bố rộng rãi, mà người lớn nhất là 5,2 triệu đô, khủng khiếp luôn. Và chúng ta biết rằng là cái hối lộ ấy, là chúng ta thấy cái nghe là một cái ông bộ trưởng đã vào tù rồi là nhận 3 triệu đô đã là ghê rồi, nhưng mà đây một cái thanh tra gấp cùng thôi mà đã làm 5,2 triệu đô rồi. Thế nhưng mà chúng tôi cứ nghĩ rằng là ai dám chống 24 cái vị đi thanh tra này, ai không dám nhận, ai không dám nhận, ai mà không nhận thì sẽ bị loại khỏi cái hệ thống này ngay. Cho nên vấn đề là vấn đề hệ thống chứ không phải là vấn đề của riêng ngân hàng. Thế còn chúng ta cũng phải nói rằng là ai cũng muốn cho cái ngân hàng này nó chuyên nghiệp, nó đạo đức để cho người dân được nhờ, bởi vì nếu không có cái này thì xương sống của cái nền kinh tế là sập ngay. Mà xương sống của nền kinh tế sập thì có nghĩa là chẳng nói đến thị trường mà chế độ cũng sập luôn. Thế cho nên là cái mong muốn của bác Kiến Thành, rồi tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, thế rồi các vị đều đúng cả. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta phải xem xét vấn đề hệ thống. Cả vấn đề kinh tế thị trường và cả vấn đề quản lý đều phải xem xét. Mà như tôi đã nói, và đừng có đặt riêng cái tham nhũng là nó chỉ loanh quanh ở trong xử với nhau nội bộ xong rồi. Xong rồi xong. Mà tôi nghĩ là cái lần bạn Định Phát này, một bài học không thể loanh quanh xử tham nhũng loanh quanh trong hệ thống được, mà phải có sự giám sát quyền lực. Thậm chí là chúng ta phải đặt những vấn đề nhân dân, rồi vấn đề đối trọng, rồi những vấn đề lớn hơn nữa, thì may ra hệ thống này nó mới chuyển được một chút. Nhưng mà đấy là mong muốn của tôi, của cá nhân tôi.
Vâng, thế và quý vị đang theo dõi Bàn Tròn Chuyên Đề thứ 3 ngày 21 tháng 11 năm 2023 của VOA tiếng Việt, được phát trực tuyến và trực tiếp trên Facebook và YouTube của chúng tôi. Quý vị đừng quên vào trong nhà của VOA tiếng Việt tại địa chỉ là voatiengviet.com để theo dõi các bài vở kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, vân vân, cùng các chuyên đề nghe nhìn được cập nhật liên tục. Thưa quý vị, trở lại với Bàn Tròn ngày hôm nay. Chúng tôi trong lúc chuẩn bị có nhận được một số câu hỏi được đặt ra. Đó là câu hỏi như thế này: qua cái vụ việc này thì có thể rút kinh nghiệm gì đây về vấn đề chống tham nhũng tại Việt Nam? Đó, chúng tôi xin mời ông Nguyễn Văn Đài, quan sát từ Cộng hòa Liên bang Đức, có ý kiến.
Vâng, thứ nhất thì chúng ta biết là cái cơ chế để mà chống tham nhũng ấy, thì trước hết là đất nước nó phải có tự do chủ, tức là cái cơ chế quan trọng nhất ấy là anh phải có đảng đối lập, anh phải có báo chí tự do, anh phải có xã hội dân sự, anh phải có tam quyền phân lập. Đấy là bốn yếu tố quan trọng nhất để kiểm soát quyền lực. Nếu người ta cứ các quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là ông Nguyễn Phú Trọng ấy, ông từng nói là gì? Hãy nhốt quyền lực ở trong vòng là lồng luật pháp. Thế nhưng ở đây ấy, nếu như không có đảng đối lập ấy, thì không bao giờ kiểm soát quyền lực cả. Anh một đảng ấy, thì mãi mãi ấy, nó sẽ sinh ra sự hủ bại thôi. Bởi vì triết gia Lord Acton ấy, ông có nói cái đây rất nhiều thế kỷ rồi. Quyền lực tuyệt đối thì nó sinh ra sự tha hóa tuyệt đối. Cái chuyện đó là nguyên tắc bất di bất dịch của bất kỳ một cái thể chế chính trị nào. Thế nên nói đến cải cách hệ thống chính trị hay là muốn chống tham nhũng thì đầu tiên ý, nó phải cải cách về về chế độ chính trị trước. Nó phải đảm bảo có đa đảng, có tam quyền phân lập, có báo chí tư nhân, tức là báo chí tự do, và có xã hội dân sự. Nếu thiếu một trong bốn yếu tố đó thì nó không thể nào chống tham nhũng được. Đấy nguyên tắc như vậy.
Các vị khách khác có đồng ý không?
Tôi xin có ý kiến. Ta mà để đến lúc mà anh như luật sư Đài nói thì chắc là còn lâu lắm, bởi vì một trong những cái ưu thế là người ta vừa thúc đẩy thì tăng trưởng nhưng đồng thời người ta cũng có cải cách. Nhưng để tiến được đến một cái cơ chế văn minh như thế thì rõ ràng là rất là lâu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái câu ấy mà nhốt quyền lực trong lồng cơ chế, thì thực ra là Trung Quốc nó nói từ hội nghị Trung ương 3 từ năm 2012-2018 rồi, nhưng chúng ta cứ lặp lại thôi nhưng mà không nhốt được. Thế thì tôi chỉ lấy ví dụ như thế này. Sau khi vụ thành, tôi nghĩ rằng là có một cái báo cáo về cái quá trình C03, người ta báo cáo về cái vụ Vạn Thịnh Phát ấy, thì Đảng lập tức ra hai cái quy định. Một là quy định 131, tức là tôi kiểm soát mấy cái ông đi thanh tra, rồi mấy ông kiểm toán, rồi mấy cái ông này trước, sau đó tôi kiểm soát cả cái mấy cái ông đi điều tra, rồi xét xử, rồi chống tham nhũng. 131 và 132 là vừa mới ra xong, có nghĩa là mới ký mà mực chưa khô, chưa áp dụng được, nhưng cái này lại của Đảng. Đấy, thế thì nếu mà chúng ta loanh quanh cái chống tham nhũng theo kiểu này thì tôi thấy là cái chạy theo coi như chúng ta thả gọi là cáo vào rừng xong rồi cái rừng rậm này rồi đi đuổi. Thế thì hai cái quy định vừa rồi tôi thấy rằng là dường như là nó sau cái vụ Vạn Thịnh Phát này, tức là rõ ràng là anh đương điều tra Vạn Thịnh Phát rồi chuẩn bị khởi tố rồi thì hai cái quy định này mới ra. Thế thì nhốt quyền lực thế nào? Anh lại cuối cùng thì anh lại là Đảng lại nhảy vào việc à? Hay là bây giờ thì chính quyền lại từ cái quy định 131 và 132 này lại ra một cái cơ chế, một cái nghị định hay là một cái gì đấy nó tương ứng với 131 và 132. Thế thì có nghĩa là gì? Ở đây tôi muốn nói là cái bộ phận hành pháp ấy là anh bị loại khỏi rồi. Đảng, hai quyết định là của Đảng, bộ phận hành pháp là bị loại thôi. Mà tôi không hiểu là nếu mà anh cái bộ phận loại như thế này, anh đứng ngoài cuộc ấy, thế rồi nhưng mà khi nó xảy ra tham nhũng thì anh lại là người chịu chứ không phải Đảng. Ồ, thế thì nó luẩn quẩn rồi, đây không được. Cho nên ấy là rõ ràng là chúng ta cứ nói là nhốt quyền lực trong cái lồng cơ chế cho nó hay, cho nó văn vẻ thôi. Nhưng mà thực ra nhốt thế nào, vấn đề là nhốt thế nào, thì đây là một câu hỏi đau đầu nhất trong cải cách chống tham nhũng, phòng và chống tham nhũng. Chứ còn sau khi nó xảy ra, bây giờ tôi đặt một cái câu hỏi để cho các cái quý vị đang theo dõi hoặc là sẽ theo dõi, là cái sau cái 131 và 132 cái quy định này thì sẽ là cái gì để mà nhốt quyền lực trong cái lồng cơ chế được. Thế rồi cái luật tham nhũng 2018 ấy, chúng ta biết rồi, mãi không ra được cái nghị định, chỉ riêng cái kiểm soát tài sản thôi. Thế cái ông Lê Đức Thọ vừa rồi ấy là không kê khai minh bạch thì thôi cái kia, nhưng mà thế thì vấn đề anh nghệ xử loanh quanh à? Cái này là vấn đề lớn lắm, nhưng mà các vị cũng nên góp ý cho cái việc cải cách này. Chứ còn chúng ta mong chờ cái tam quyền phân lập với mong chờ cái này thì lâu lắm, thì còn rất là lâu. Và vì tôi cũng hướng tới cái đó, các vị cũng hướng tới cái văn minh, nhưng mà nó chưa văn minh được ngay đâu. Đấy thì tôi nêu hai cái ví dụ mới nhất, tức là cái 131 thì nó vào tháng 8, tháng 9, 2003, và cái tháng 1, cái quyết định 132 đấy, vì chống cái truy tố xét xử rồi điều tra ấy, là một quy định 32 là mới tháng 11 vừa rồi thôi, mới ra thôi. Thì tôi cũng đặt các vị là nên xem là sau hai cái này thì nó sẽ chuyển biến như thế nào về cái công tác chống tham nhũng hay là cái công tác gọi là nhốt quyền lực trong lồng cơ chế. Tôi thì chưa tin lắm.
Về cái vấn đề tham nhũng đó, tôi nghĩa là thấy rằng nó không riêng gì Việt Nam. Cơ chế nào cũng có tham nhũng, không riêng gì là cơ chế độc tài cộng sản hay là những gì khác. Tham nhũng ở bên Mỹ thiếu gì? Tham nhũng bên châu Âu thiếu gì? Mọi xã hội đều có tham nhũng. Tại làm sao có tham nhũng? Tham nhũng nó gắn liền với quyền lực. Quyền lực nữa là độc đoán chừng nào thì tham nhũng lớn chừng đấy. Cho nên tiếng Mỹ nó bảo là power corrupt. Quyền lực nó tạo ra tham nhũng. Absolute power corrupt absolutely. Quyền lực mà nghĩa là không có được kiểm soát thì nó sẽ là tham nhũng kinh khủng. Vì vậy cho nên á, nói như luật sư Đài nói rằng phải có tam quyền phân lập nữa. Thiếu gì các cái đất nước trên thế giới này tam quyền phân lập. Mà tham nhũng nó cũng nghĩa là khủng khiếp luôn. Nước Nhật là một nước có tam quyền phân lập phải không? Mà tham nhũng tới ông thủ tướng Nakasone cũng là tham nhũng. Vì vậy cho nên chúng ta thận trọng. Cái vấn đề mà tổ chức quản lý nhà nước nó tạo ra cái quyền lực. Và ta không khéo thì cái quản lý nhà nước nó tạo ra quyền lực từ trên xuống dưới. Không phải riêng gì là cấp lãnh đạo. Như ta ngó về tình hình của Việt Nam bây giờ, nó tham nhũng từ phường, từ xóm, từ nghĩa ra trở lên. Chứ đâu có phải nghĩa là cái cơ quan trung ương gì đâu. Vì vậy cho nên là cái vấn đề tổ chức quyền lực thế nào để mà kiềm chế cái tham nhũng đó là phận sự của các lãnh đạo. Và chúng ta cần phải thận trọng là nói rằng là cái việc này là việc của toàn dân chứ không phải chỉ là cái vấn đề của nhà nước. Cho nên á, riêng về cái vấn đề ngân hàng thì chúng ta thấy rồi đó. Tại mình sao mình giao cho ngân hàng nhà nước cái quyền hạn mà lại không có cái sự quản lý cái cơ quan quyền lực đó để cho nó xảy ra như thế. Vì vậy cho nên á, tham nhũng ở đâu cũng có tham nhũng. Mà chúng ta thận trọng ở cái nước Việt Nam này về cái cách quản lý và phân bổ quyền lực, nó tạo ra nhiều tham nhũng hơn và nhiều khả năng tham nhũng hơn nơi khác. Thì cái việc đó là cái việc mà các lãnh đạo chính trị cần phải cực kỳ là quan tâm. Tôi có nhiều khi tôi cũng nói thẳng với lại mấy anh bạn ở trong các cơ quan nữa là cao nhất của đất nước. Tôi nói cái đảng của anh bây giờ nó bắt đầu nó thối rồi. Giống như cái trái mít ở trên cây. Thì cái phận sự của các anh là làm sao để mà xử lý nó. Nếu anh không xử lý thì mỗi ngày cái trái mít nó vẫn thối thêm. Rồi tới ngày nào đó tự nó rụng thôi. Chứ chẳng cần có một cái thế lực nào phản động mà lúc lắc cái cây mít cả. Đó là như vậy. Hay là anh có cái thùng táo. Trong đó táo rất là ngon. Nhưng bây giờ nó có 5-7 cái táo thối trong đó. Thì anh phải xử lý. Anh không xử lý thì cả cái thùng nó sẽ thối. Chứ không cần có một cái thế lực thù địch nào để mà tạo cho cái sự nó thối thêm cả. Vì vậy đó là cái vấn đề của Việt Nam. Chúng ta có một cái nghị quyết Trung ương 6 rất là tuyệt vời. Các anh nghĩa là đọc cái nghị quyết Trung ương 6 đó. Đó là nước Việt Nam là thế nào. Kinh tế Việt Nam là kinh tế nhiều thành phần. Xóa bỏ cái vấn đề kinh tế quốc dân và trả lại cái quyền tự do kinh doanh cho cả một cái dân tộc. Vận hành theo cơ chế thị trường với sự quản lý về nước. Vì gì? Vì xã hội dân chủ chứ không phải độc tài. Dân chủ, công bằng và văn minh. Văn minh là gì? Văn minh là hội nhập cùng với tất cả cái thế giới văn minh. Thì đó là cái nghị quyết Trung ương 6. Chúng ta từ năm 1986 đến bây giờ chúng ta đã thực hiện được cái gì? Và nếu chúng ta thực hiện tốt cái nghị quyết Trung ương 6 đó, chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều cái vấn đề mà chúng ta phải đối mặt ngày hôm nay, kể cả vấn đề tham nhũng.
Ông Nguyễn Quang Nga thì thấy sao?
Tôi nghĩ là tham nhũng đúng như là bác Kiên Thành nói là ở đâu cũng có. Vấn đề là mức độ. Và vấn đề ở Việt Nam là mức độ của nó rất là lớn. Tại sao nó lớn? Là bởi vì chính cái cơ cấu tổ chức nó tạo điều kiện như thế. Bây giờ không có giám sát lẫn nhau. Không nói rằng độc lập, giám sát độc lập thì cũng khó, nhưng mà giám sát lẫn nhau. Cái việc giám sát lẫn nhau mà cũng không hoạt động được thì cái cơ chế mới như anh Đài nói là có một cái đảng khác, hay là rồi không có, chưa có đảng khác chẳng hạn, thì xã hội dân sự người ta có thể phanh phui ra, có thể nói ra cái điều đấy, hoặc là báo chí có thể tự do hơn để phanh phui ra những cái chuyện đấy. Tức là đấy là giám sát lẫn nhau, tức là chằng chịt lẫn nhau như thế. Rất đáng tiếc, tức là gì, là của chúng ta là chỉ có giám sát dọc từ xuống thôi, không có cái giám sát ngang. Và chính cái đấy là cái nó làm cho cái tình trạng tham nhũng trầm trọng hơn rất là nhiều. Chừng nào mà không có cái giám sát bên ngoài, chừng nào mà báo chí luôn luôn chỉ có một ông tổng biên tập viết một bài mà không bị vừa ý các ông ấy, thì như vậy là phạt hoặc là đình bản. Các tổ chức xã hội dân sự lên tiếng là không được, lên tiếng ấy thì bị tóm. Thì tôi nghĩ rằng những cái cơ chế như thế là những cái cơ chế mà thực sự, tức là gì, là phải để cho những tiếng nói lành mạnh, để cho những tiếng nói xây dựng có cái cơ mà phát triển. Chừng nào mà không có cái chuyện giám sát ngang như thế, giám sát chéo như thế, thì không bao giờ có thể gọi là nhốt được cái quyền lực cả. Và cái đấy chỉ là cái hy vọng hão huyền mà thôi. Cho nên tôi nghĩ, tức là gì, là thực sự vấn đề để bớt tham nhũng, tôi không nói rằng triệt tiêu tham nhũng, không đâu triệt tiêu được tham nhũng cả, nhưng mà để bớt đi ở một cái mức, tức là nó vừa phải mà người dân có thể chịu đựng được, thì tôi nghĩ, tức là gì, là vẫn là vấn đề hệ thống mà phải rất là nghiêm túc mà nói về cái vấn đề hệ thống này. Và trong hệ thống đúng là những vị lãnh đạo có một cái vai trò rất là quan trọng, bởi vì như vậy là họ có thể thay đổi cái hệ thống một cách dễ dàng. Nhưng mà người dân cũng phải lên tiếng, không có áp lực của người dân, không có áp lực của các cái tổ chức xã hội dân sự, họ không có nhiều động lực lắm để làm cái chuyện thay đổi đấy. Và thực sự tức là gì, là khi mà là có cái đảng đối lập nữa, là nó là một cái động lực rất là lớn, là ông mà làm không tốt thì tôi đuổi ông xuống. Đuổi bằng cách gì? Đuổi bằng cách là đến cuộc bầu cử tiếp thì người ta sẽ bầu chúng tôi, không bầu cho các vị nữa. Thế thì ngay cả cái hệ thống bầu cử là chúng ta cũng phải là cải cách. Và chỉ có như thế thì tham nhũng mới bớt đi, chứ không ở một cái mức khủng khiếp như thế này.
Vâng,
thì tôi có tranh luận với lại giáo sư Bùi Viết Thành một chút về cái vấn đề tham nhũng ấy. Thì đúng là tham nhũng ở đâu cũng có, giống như tiến sĩ Ngôn Qua nói rồi, ở Mỹ, ở Nhật, ở châu Âu đâu có tham nhũng. Nhưng mà các nước họ có cơ chế để họ sửa chữa ngay lập tức. Ví dụ như là thể chế tam quyền phân lập này, đa đảng này. Nếu như bất kỳ một quan chức nào, một thủ tướng tham nhũng ấy, lập tức là cái đảng đấy sẽ mất quyền lãnh đạo ngay. Họ sau cái bầu cử, thậm chí là ngay ở giữa nhiệm kỳ, người dân có quyền biểu tình để mà yêu cầu chính phủ từ chức, giải tán quốc hội để tiến hành bầu cử. Tức là họ có cơ chế để giải quyết ngay lập tức vấn đề tham nhũng, và cái vấn đề đó nó không phục hồi lập tức. Còn ở Việt Nam ấy, cái thể chế độc đảng ấy là nó là nguồn gốc của sinh ra tham nhũng. Cho nên ấy, có xử lý quan chức này đi nữa, người khác lên họ lại tiếp tục tham nhũng rồi. Thế cho nên ấy, không có vấn đề tam quyền lập, không có đa đảng, không có báo chí tự do thì ở Việt Nam sẽ không bao giờ khắc phục được tham nhũng. Cho nên ấy, nó mới trở thành quốc nạn, hay trở thành rạch dạng nội xâm, giống như thừa nhận của các quan chức cao cấp nhất của Đảng Cộng sản họ thừa nhận rồi. Không có một quốc gia nào trên thế giới này ấy, mà cái nạn tham nhũng họ trở thành rạch nội xâm như là ở Việt Nam. Đấy, bởi vì họ có cơ chế để khắc phục ngay lập tức, sửa chữa ngay. Hay còn tranh luận một chút với lại giáo sư Phạm Quý Thọ về vấn đề là cái việc đa đảng, tam quyền phân lập hay là báo chí tự do nó nhanh hay chậm, thì nó có hai phía, giống như tiến sĩ của trưởng Hoa Nguyễn Hoa vừa nói đấy. Một là từ phía bên trên, bây giờ với quyền lực của Nguyễn Phú Trọng ạ, ông ấy tương tự như là những cái người như mà như là cái ông thống tướng của Myanmar trước đây, ông chấp nhận tự do tập đoàn quân sự từ bỏ quyền lực để tiến hành bầu cử bằng sau khi thắng. Tức là nó xuất phát từ cái kiến trúc thượng tầng của cái chế độ hiện tại, họ chấp nhận tôn trọng cái quyền tự do dân chủ của người dân, thì chuyện đó xảy ra ngay. Nếu như bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng hay là cái tất cả những giới chức cho bu của cộng sản muốn đa đảng, ngày mai họ quyết định ngay lập tức, không có đề gì cả. Đấy là phía về phía kiến trúc tầng tầng. Thứ hai ấy, là phía quan trọng nhất là phía người dân. Người dân muốn có một cái thể chế chính trị tự do dân chủ văn minh ấy, thì tất cả mọi người dân phải đấu tranh, phải đòi hỏi để đòi quyền của mình. Tất nhiên người dân Việt Nam chưa dám, chúng ta biết trong mấy năm vừa qua họ đàn áp quá dữ rồi. Mà mới nhất là vụ bắt giữ ông cựu dân biểu Lưu Bình Nhưỡng ấy, thì cũng làm cho người dân e ngại. Thế nên ở đây ấy, vai trò quan trọng nhất hiện nay ấy, nó vẫn nằm trong tay đảng cộng sản. Họ muốn hay không muốn thôi, chứ không phải nhanh hay chậm. Vấn đề là muốn ngay tức cái mai có. Còn người dân Việt Nam muốn đấu tranh để có, thì tất nhiên giống như giáo sư Thọ nói thì cần phải tiến hành lâu dài. Đấy, chứ không phải là khó khăn gì cả.
Vâng, ông tôi bổ sung một chút cái ý của nói nhanh thôi. Một tức là cái ý của luật sư Nguyễn Văn Đài nói là nó có lý của nó. Bởi vì lý ở chỗ này này, tức là anh không thay đổi nhanh được, nhưng mà người ta cái chế độ gọi là người ta hay gọi là toàn trị theo tiếng Anh thế thôi. Hoặc là lại Đảng Cộng sản lãnh đạo, nhưng mà nó mang dáng dấp của tập quyền rất cao. Cho nên ấy, nếu có thay đổi thì chỉ ở thượng tầng thôi. Và những giới lãnh đạo đây thì họ biết hết rồi. Cho nên người ta sợ nhất là tự diễn biến và tự chuyển hóa. Thế nên bây giờ tự diễn biến nói là trong Đảng Cộng sản là nói chung thôi. Chứ còn dưới thượng tầng nó chỉ có một số cái quyền lực cao nhất. Thí dụ như 200 vị ủy viên trung ương. Nhưng mà trong đó là các vị đồng ý tiến tới một cái thể chế như thế này. Nhưng mà như thế rất là khó, bởi vì cái lợi ích nó đan xen rất là khó. Thế thì như thế là một ấy là cái nguy cơ này người ta nhìn thấy rồi. Người ta đang ngăn chặn và người ta rất tích cực ngăn chặn, mà chúng ta thấy cái vụ Lưu Bình Nhưỡng vừa rồi cũng là một trong những cái kiểu. Thứ hai nữa là bây giờ tôi quay lại một chút ngắn thôi, Quốc Phương đừng nhắc đấy. Một ấy là nếu mà chúng ta căn cứ vào ba tội danh này để mà nghĩ cái cách chống tham nhũng. Một ấy là tham ô này. Hai nữa là làm sai cái quy định hoạt động của ngân hàng này. Và ba nữa là đưa hối lộ. Đấy, chúng ta thấy ba cái cách này mà đưa ra được ba cái nhóm giải pháp thôi. Đấy là mấy cái vụ ban đầu thôi, còn cái Vạn Thịnh Phát nó sẽ còn vài vụ nữa. Bây giờ chúng ta đấy, anh làm thế nào mà giám sát quyền lực để làm sao mà cả cái khối doanh nghiệp nó không tham ô được. Hai nữa là anh giám sát quyền lực thế nào để cho các cái ngân hàng này nó trong sạch đi. Cái quy định của ngân hàng này nó thế, nhưng mà rồi những người trong đó làm không được. Thế rồi cái thứ ba nữa là anh giám sát quyền lực như thế nào, anh kiểm soát quyền lực như thế nào để cho nó đừng đưa hối lộ, đừng các vị kia đừng có nhận hối lộ. Tôi nghĩ rằng là cái đấy là cái thiết thực nhất từ cái vụ án này. Đấy.
Vâng, ông cái con
thấy sao? Tôi nghĩ tức là chỉ là ý như của anh Thọ không bao giờ trở thành hiện thực được cả.
Vì sao?
Bởi vì có lẽ là anh chưa vào làm doanh nghiệp. Tôi làm doanh nghiệp hơi nhiều. Và tôi thấy tức là gì? Là anh bảo là giám sát quyền lực. Ai giám sát? Chính họ giám sát họ à? Không bao giờ. Có cái chuyện là giám sát nội bộ. Cơ quan này giám sát cơ quan kia. Nhưng mà cái giám sát của bên ngoài, cái giám sát hàng ngang, cái giám sát của báo chí, cái giám sát của người dân, và quan trọng nhất là giám sát của các cái thế lực đối trọng, mà trong đấy là quan trọng nhất là cái đảng đối lập. Không có những cái đấy, anh cứ nói thoải mái, vẽ ra đủ thứ gì khác, không bao giờ có hiệu quả cả. Anh Thọ,
tôi xin góp ý như thế này nha. Cái vấn đề của các bạn nêu ra đó là cái cơ chế quyền lực nó tạo ra những các cái cơ hội để mà những người quản lý nhà nước lạm dụng quyền hành của mình để mà tham nhũng. Thì đấy là hiển nhiên chúng ta đã thấy rồi. Và vì vậy cho nên những cái nước mà là dân chủ có tam quyền phân lập thì nó có bên tư pháp để mà nó kiểm soát phần nào những cái sự là lạm dụng quyền lợi của bên hành pháp. Nhưng mà đấy là cái tổ chức của cái thế kỷ này và hai ba cái thế kỷ trước kia. Nhưng mà chúng ta nhìn lại đi, cái xã hội loài người đâu có phải chỉ 3-4 cái thế kỷ sau này đâu, mà có cái tam quyền phân lập. Ví dụ như những cái xã hội trước của mình, đời nhà Lý của mình, đời nhà Trần của mình, hay nghĩa là đời nhà Đường ở bên Trung Quốc, đâu có cái vấn đề tam quyền phân lập đâu, mà xã hội vẫn là công bằng văn minh. Cái đó là cái vấn đề văn hóa mà chúng ta còn đương phải nên nghiên cứu làm thế nào xây dựng cái nền văn hóa cho người dân thấu rõ được cái gì là phải, cái gì là không phải. Cái đâu có phải là nghĩa là vua chúa Việt Nam với lại một cái toàn quyền toàn trị mà không có một xã hội trong đó nó công bằng văn minh đâu. Nó chỉ không có là dân chủ tại vì đó là quân chủ, nhưng không phải quân chủ mà nó không có công bằng văn minh. Vì vậy chúng ta nên thận trọng nghiên cứu lịch sử để rút những các bài học là tham nhũng từ đâu mà ra, từ cơ chế phát sinh như thế nào. Nếu cơ chế phát sinh như thế thì cần phải kiện toàn cơ chế như thế nào. Nhưng mà cộng tâm lại cái vấn đề vẫn là cái vấn đề giáo dục, vẫn là cái vấn đề văn hóa. Vì vậy cho nên tôi đề nghị rằng là các vị lãnh đạo ngày hôm nay cũng nên nghiên cứu để cho con cháu mình phát triển văn hóa cho tốt hơn một chút, thì nghĩa là có thể là sẽ đưa đến một cái xã hội nó công bằng, dân chủ, văn minh như là nghị quyết Trung ương 6 đã từng đưa ra. Thì đó là cái việc làm mà cả toàn dân, như là anh Quang A nói, không phải riêng gì cho những người cầm quyền, nhưng mà toàn dân chúng ta phải biết cách để mà sử dụng cái quyền năng của dân, chứ không phải nghĩa là đạp đổ cái này nó cho đã miệng cái kia rồi nữa là không đi đến đâu hết. Cho nên chúng ta có, tất cả mọi người trong chúng ta đều có trách nhiệm đóng góp như thế nào để tạo nên một cái nền dân chủ mà nó văn minh. Và trong đó về cái vấn đề tham nhũng, một phần nhờ cái văn minh đó mà nó khống chế. Còn quyền lực thì tất nhiên là phải cần rồi, nhưng quyền lực chỉ là một khía cạnh của cái vấn đề.
Vâng, thế và quý vị đang theo dõi bàn tròn chuyên đề thứ 3 của VOA tiếng Việt được phát trực tuyến trên kênh YouTube và kênh Facebook của chúng tôi. Và quý vị vào trang voatiếngviệt.com của chúng tôi thì lúc này VOA tiếng Việt cũng đã có một bài mới liên quan tới vụ Vạn Thịnh Phát. Đó là bài bà Trương Mỹ Lan dùng SCB như công cụ phục vụ lợi ích của mình. Chúng tôi cũng có một số các bài vở khác nữa mà nếu quý vị theo dõi ở đây thì có thể sẽ thấy bây giờ lúc trên này đang có một số các bài khác, ví dụ như là các tin chính đấy. Thanh tra chính phủ Việt Nam nói rằng là tham nhũng tiếp tục xảy ra trong cơ quan phòng chống tham nhũng. Rồi các bài vở khác nữa, Việt Nam, mạng lưới nhân quyền Việt Nam sẽ trao giải 2023 cho 3 nhà hoạt động. Việt Nam tuyên án 12 năm tù đối với tay buôn lậu ngà voi sừng tê giác. Úc nói an toàn của nhân viên quốc phòng là ưu tiên hàng đầu sau vụ tàu Trung Quốc hành động nguy hiểm. Rồi Mỹ, Philippines tuần tra chung trên biển, trên không ở Biển Đông. Nhiều các tin bài khác nữa. Mời quý vị vào trang nhà chúng tôi tại địa chỉ voatiếngviệt.com cũng như là vào trang Facebook và YouTube của chúng tôi để theo dõi. Trở lại với chương trình thì lúc này chúng tôi cũng nhận được khá nhiều các cái bình luận cũng như câu hỏi của quý vị khán thính giả xa gần đang theo dõi chương trình. Vì cái thời lượng của chương trình có hạn, chúng tôi xin giới thiệu ngắn gọn một vài cái ý bình luận. Ở đây có vị tên là Tuấn Harry nói rằng là hỏi rằng là tại sao Việt Nam không có ngân hàng đầu tư mà chỉ có ngân hàng thương mại đó. Quý vị nữa tên là Nguyễn Hùng thì bình luận là quá nát rồi. Vâng. Rồi một quý vị khác nữa thì nói rằng là tên là Hồ Ngọc nói rằng là đại khái ý muốn nói tức là nó không minh bạch, không dân chủ hóa đấy. Tại cơ sở thì muôn đời nát mà thôi. Đại khái như vậy. Trong lúc chuẩn bị chương trình thì chúng tôi cũng có nhận được và cũng đọc được ở trên mạng đấy một số những cái bình luận ý kiến của nhiều người khác nhau, trong đó chúng tôi tập hợp lại. Có người nói rằng là thế này, các vấn đề mà đã xảy ra chẳng hạn như trong vụ Vạn Thịnh Phát liên quan tới doanh nhân hay là nhà tài phiệt Trương Mỹ Lan rồi liên quan đến ngân hàng SCB đó, thì có lẽ là đây là một ví dụ mà thôi, chắc là phải nhìn lại các vấn đề nó có hệ thống hơn, và thậm chí là phải nhìn về trước đây nữa, xem xét các trách nhiệm của có thể là các cái chính khách mà có liên quan. Ví dụ họ nhắc tên như là những người như là họ đặt câu hỏi là có cần phải xem xét lại cái trách nhiệm của họ không, có vấn đề gì lên đấy không, câu hỏi thôi. Như chẳng hạn như là ông cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ông Lê Thanh Hải thì sao, những người có liên quan đó thì sao, hay là về phía ngân hàng chẳng hạn như thời của Nguyễn Văn Bình thì có liên quan gì không, thì không biết là các quý vị có quý vị khách mời có bình luận gì không. Chúng tôi xin mời ông Nguyễn Quang Nga trước, xin mời ông.
Tôi chỉ nhắc lại cái lời của ông Phạm Văn Hòa, tức là đại biểu Quốc hội thôi. Đây là một cái mẩu nổi lên của tảng băng chìm. Thế thì còn cái tảng băng chìm nó bên dưới nó là cái gì? Tôi thì không biết là có vị quý vị nào biết không, nhưng mà tôi nghĩ tức là gì? Là thực sự là vấn đề rất rất là nghiêm trọng, và nó đụng đến nhiều thế lực, nhiều người. Chỉ hỏi là không biết là như vậy là họ có dám làm đến những cái mức như thế hay không, bởi vì nó đụng đến có thể là rất là nhiều vấn đề, chứ bất chừng có khi này đụng đến vấn đề địa chính trị thì sao. Thực sự tức là vấn đề phức tạp, và chỉ có những người nắm được đầy đủ thông tin, tức là bên công an và những nhà lãnh đạo cao nhất, thì tôi nghĩ tức là gì, là họ phải cân nhắc để mà sửa đổi. Và tôi nhắc lại một lần nữa, tức là gì, là trí nhớ của chúng ta, nói chung của chúng ta là nó rất là ngắn. Những cái việc này đã xảy ra nhiều lần ở cái mức độ so với cái thời đó thì cũng không kém trầm trọng như cái vụ này. Và như thế tức là gì, là phải rất là nghiêm túc để mà học lại kinh nghiệm, để mà sửa đổi. Nhưng mà tôi lại nhấn mạnh, tức là những vấn đề thuộc về hệ thống là phải xem xét một cách nghiêm túc. Không thì như bác Bùi Kiên Thành nói, cái quả mít thối nó sẽ tự nó rụng xuống, và lúc đấy thì đừng có kêu ai cả.
Vâng, xin mời ngay ý kiến của các vị khách khác ạ.
Tôi xin có hai ý. Một là bây giờ chúng ta đi vào nội dung của cái ngân hàng ấy. Bây giờ ta đặt vấn đề kiểm soát quyền lực, thế bây giờ tôi chỉ đặt vấn đề là 2017 một đoàn thanh tra vào rồi, thế rồi anh che đậy, thế rồi 2018 lại một đoàn nữa vào đợt hai đấy, thế rồi cũng chuyện đâu vào đấy, chẳng lẽ người ta về người ta không báo cáo với cấp trên à, hay là cấp trên không biết à, thế thì phải có trách nhiệm cao hơn. Thế tôi nghĩ là cái này thì chắc chắn là phải có cái điều đấy, chẳng lẽ cái ông lãnh đạo ngân hàng ấy không có một cái trách nhiệm liên đới, chỉ đến khi xảy ra tham nhũng người ta cầm đến 5,000,000 đô rồi thì pháp luật mới vào cuộc à? Thế thì hỏng. Đó là một cái ý thứ nhất. Ý thứ hai là tôi nói là bây giờ tôi đặt một cái vấn đề để các vị cùng suy nghĩ, cái này là trong chuyên môn của bọn tôi. Thế tôi đặt vấn đề để cho các độc giả nghe ở đây thì có thể là có những cái gợi ý để các vị góp ý để làm sao đấy cho nó hoàn thiện cái thể chế này. Một ấy, là chúng ta công nhận cái thể chế kinh tế thị trường. Chúng ta mong lắm, chúng ta mong cho Mỹ cũng phải công nhận. Mấy cái đoàn sang là đều đề nghị cả từ chủ tịch nước cho đến những cái đoàn chuyên môn đều công nhận. Nhưng mà họ bảo không, kinh tế thị trường nó có một cái nguyên tắc của nó. Thế nhưng mà rõ ràng là chúng ta muốn kinh tế thị trường. Nếu anh muốn kinh tế thị trường thì anh có một phải có cái cách kiểm soát quyền lực theo kinh tế thị trường. Thế thì kiểm soát thế nào? Bây giờ tôi chỉ nói đơn giản. Cái Adam Smith ấy là viết hai cái tác phẩm rất nổi tiếng. Nhưng mà đây cái này là nó thành kinh điển rồi, bọn tôi thành kinh điển rồi. Thứ nhất là ông ấy viết cái tình cảm đạo đức ấy trước cả cái cuốn của cải của các quốc gia. Và ông ấy rất lo ngại là kinh tế thị trường sẽ làm băng hoại đạo đức rồi những cái rủi ro đạo đức. Mà ông viết từ những năm 1752 xong đến 1776 thì ông ấy viết cái cuốn thứ hai. Đấy, như thế là chúng ta thấy nếu mà chúng ta không theo kinh tế thị trường mà chỉ hiểu đơn giản là tăng trưởng thì vớt, hay kinh tế thị trường nó cái mặt trái của nó và nó hủy hoại ghê gớm, mà đến bây giờ chúng ta chống đỡ cả cái hệ thống chống đỡ không nổi. Bởi vì sao? Bởi vì nay thì cướp ngân hàng, mai thì lại có thằng lừa đảo ở trên mạng, rồi ba lại có đánh nhau vì cái hàng rào, tức là những cái trục lợi khủng khiếp luôn mà ông ấy nhìn thấy từ năm 1752. Ông viết cái cuốn gọi là Moral Sentiments, tức là cái tình cảm đạo đức. Sau đó thì ông mới viết Của Cải Quốc Gia, thì ông mới viết là Kinh Tế Thị Trường. Nhưng ở đây có cái rất là hay, ông bảo nhưng mà để chống cái rủi ro này thì ông rất lo ngại là sẽ có một người đánh cờ, tức là về mặt văn hóa mà bác Bùi Duy Thành nói đấy, tức là bây giờ có một cái người đàn ông gương mẫu ấy, để cho chúng ta soi vào như kiểu đạo đức về văn hóa ấy, thì cái này rất là hiếm. Đấy, chẳng hạn như tôi nhặt được một cái ví tiền mà tôi chạy theo cái ông mất tiền ấy để tôi trả lại bằng được ấy, thì hiếm ở trong xã hội lắm. Mà giáo dục cho họ như thế nào, thế nhưng mà cái rủi ro này thì có thể chính vì cái rủi ro về đạo đức này rất là khó kiểm soát, vì kinh tế thị trường nó có hai mặt của nó, thì chúng ta phải có kiểm soát quyền lực. Và ông ấy nói rằng là ông ấy rất lo ngại, Adam Smith lúc đó 1752 ông đã lo ngại rằng là gì, sẽ có một cái người đánh cờ ở trên chỉ huy tất cả những cái này, kể cả đạo đức rồi kể cả kinh tế phải đi như thế nào. Không phải, ông ấy nói rằng là bàn tay vô hình ấy, đấy là kinh tế thị trường, và bàn tay vô hình thì chúng ta không thể trốn được nó, và chúng ta phải kiểm soát quyền lực, chứ đừng có ngồi ở trên đỉnh cao ấy để mà nói rằng thế này thì đạo đức mới tốt, thế kia thì mới trong sáng, thế này thì mới trong sạch, thế này thì mới không tham nhũng, thế này thì mới không nhận hối lộ. Không phải. Thì chính vì cái tư tưởng này, tại sao người ta nói tư tưởng của ông ấy thay đổi thế giới, vì sau đó thì giống như các anh biết rồi, từ Lord Acton rồi cho đến các vị sau này mới hoàn thiện cái thể chế, nó mới ra cái này. Nhưng bây giờ tôi nói một ý nữa, có khi anh Quốc Phương nếu không sốt ruột thì cho tôi nói một cái ý thứ hai nữa, tức là khi mà Trung Quốc ấy, nó tạo ra một cái mô hình thì người ta bảo không, chúng tôi cũng đương theo ba thứ. Một là chúng tôi đương xây dựng một nhà nước hiện đại, tôi cũng đương gọi là xây dựng cái nguyên tắc công khai minh bạch giải trình, tôi đương cái cách thể chế mà. Thế nhưng mà với cái văn hóa của chúng tôi, giống như bác Thành nói là ngày xưa nó có cái chống tham nhũng nhưng mà nó không văn minh, bởi vì cái thời phong kiến nó chưa văn minh. Thế thì cái thể chế toàn trị thì nó có một cái điểm nữa là gì, luôn luôn nó dành cho cái quyền lực tuyệt đối, tức là cái người đánh cờ mà cái ông Adam Smith năm 1752 ông đã tìm rồi. Cái này là cái nguy hiểm, ông ấy cảnh báo rồi. Thế thì ở đây tôi mới nói rằng là nếu anh công nhận kinh tế thị trường, anh theo đuổi kinh tế thị trường để tăng trưởng, thì anh phải có kiểu giám sát theo kinh tế thị trường, chứ không phải là bắt nước này công nhận vì ngoại giao hoặc là vì chính trị, mà lại không phải thị trường. Cho nên Mỹ mặc dù nó nâng cấp quan hệ rồi, nhưng mà cái quá trình để xây dựng thì Mỹ sẵn sàng là có thể giúp Việt Nam xây dựng những cái nguyên tắc thị trường, cái thể chế thị trường. Năm bảy cái nguyên tắc mà trong cái hội này thì không nói, nhưng mà đây thì rõ ràng ấy là không phải là vấn đề đạo đức hay vấn đề văn hóa đâu, mà nó phải có thể chế kiểm soát quyền lực. Sau đó mới là văn hóa, sau đó mới là đạo đức. Đấy, cái đó là người ta đã tìm thấy rất lâu. Và cái quá trình phát triển văn minh ý, từ lúc cái thể chế này sang thể chế kia, rồi các mô hình Trung Quốc ấy, thì người ta đã có những cái kết luận như vậy. Và chúng ta cũng nên tham khảo trong quá trình chống tham nhũng, đồng thời với chuyển đổi thị trường.
Vâng, bây giờ thì chúng ta cũng sắp tới cái phần kết thúc của chương trình rồi. Vâng, thì trước khi chúng tôi đi vào câu hỏi cuối cùng đấy, vâng, thì ý kiến của các vị khách vừa rồi, như là của ông Thọ và trước đó là của ông Công A, thì các vị khách còn lại có muốn bình luận nhanh gì không ạ? Xin mời.
Vâng, tôi xin phép trở lại cái vấn đề cốt lõi của chúng ta hôm nay là cái vấn đề hệ thống ngân hàng Việt Nam. Nó có cái vấn đề gì, nó yếu kém nơi nào để xảy ra cái chuyện như là SCB hay nơi khác. Thì vừa rồi có một bạn hỏi đó, tại sao Việt Nam không có ngân hàng đầu tư mà chỉ có ngân hàng thương mại? Cái đó là cả một cái vấn đề đấy. Ngân hàng thương mại không phải là cái nguồn để mà cho vay trung hạn hay dài hạn. Ngân hàng thương mại là cái nguồn tiền rất là ngắn hạn. Vì vậy cho nên đáng lý ra là ngân hàng thương mại cần phải tập trung vào trong những cái tín dụng ngắn hạn, chứ không phải ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Việc đó là cái việc của cái ngân hàng, gọi là ngân hàng đầu tư. Ngân hàng đầu tư là cái gì? Ngân hàng đầu tư nó huy động những nguồn vốn trung hạn và dài hạn. Nguồn vốn trung hạn và dài hạn là gì? Là ví dụ như các nước á, là những các cái nguồn của các công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty bảo hiểm này kia thu bảo hiểm vào rồi 40-50 năm sau mới dùng, chứ không phải là dùng ngay trong mấy tháng sắp tới. Hay là những các cái quỹ hưu trí, đóng hưu trí ngày nay nhưng mà 30-40 năm sau mình mới hưu trí thì mới chi ra. Vì vậy trên những cái nguồn đó, đó ở Việt Nam mình chưa có phát triển cho lắm, cho nên là ngân hàng đầu tư chưa phát triển. Ngoài ra nữa là cái hệ thống của ngân hàng đầu tư nó dựa vào cái gì mà mình chưa có? Nó dựa vào cả một cái hệ thống về vấn đề kế toán, kiểm toán trung thực để mà có thể nghiên cứu cái sức khỏe của các doanh nghiệp để mà tài trợ. Đây tôi chỉ nói sơ qua một cái ví dụ để cho các bạn thấy cái sự thiếu sót của Việt Nam về cái hệ thống ngân hàng là sao. Nếu như ngày mai có ai tới gặp tôi ở tại một cái ngân hàng nào đó bảo rằng anh Thành ơi, tôi cần là 50.000 tỷ để tài trợ cho một cái dự án gì đó, tôi có giải quyết được không? Nhưng mà tôi nhớ cách đây đã mấy chục năm rồi, từ khi tôi còn ở New York á, là công ty British Petroleum, tức là công ty dầu khí của Anh Quốc, tới đặt cái vấn đề chúng tôi cần 37 tỷ đô la để mua lại cái tập đoàn dầu khí Amoco của Mỹ, thì anh có thể giải quyết được không? Vấn đề rất là đơn giản, dầu 37 tỷ đô la, nhưng mà nghĩa là chúng tôi họp nhau lại, rồi gọi điện thoại qua Nhật, gọi điện thoại Canada, gọi điện thoại các nơi, các cái quỹ hưu trí này nọ vân vân. Chỉ là một tuần lễ sau chúng tôi huy động được 37 tỷ đô la để cho cái tập đoàn dầu khí Anh Quốc mua cái tập đoàn dầu khí của Mỹ. Đó là cái việc làm mà chúng ta cần phải làm mà chúng ta chưa làm, mà chúng ta phải nên nghiên cứu xây dựng những các cái điều kiện để chúng ta phát triển những ngân hàng đầu tư để giải quyết những cái nguồn tín dụng trung hạn và dài hạn cho doanh nghiệp mà chúng ta hiện nay chưa có. Chúng ta cứ dựa vào ngân hàng thương mại mà để giải quyết những cái tín dụng cho trung hạn dài hạn thì nó không có hợp lý. Vì vậy nó dẫn tới cái vấn đề đổ vỡ của ngân hàng, dẫn tới cái vấn đề nợ xấu. Là cái việc đó là ngân hàng nhà nước cũng chưa thật sự quan tâm đủ. Đây tôi nói sơ qua về cái vấn đề nhiệm vụ của ngân hàng nhà nước. Khi tôi ngồi ở tại Federal Reserve Bank in New York, ngân hàng trung ương của Mỹ á, thì cái vai trò của ngân hàng trung ương là gì? Là cung ứng đầy đủ lưu lượng tiền tệ cho nền kinh tế phát triển ổn định bền vững, không nhiều quá để sanh ra lạm phát, không ít quá để sanh ra thiểu phát, và phải quản lý cái lãi suất như thế nào nó ổn định trung hạn và dài hạn cho doanh nghiệp có thể lập chương trình dự án mà phát triển. Vì vậy cho nên á, chúng ta nhìn lại tình hình của Việt Nam 2008-2012 là cái vấn đề gì? Lãi suất lên tới 15-17-20%, cũng như là không khác nào là anh một nhà nông, anh tưới nước bằng nước sôi thì làm sao mà ruộng không chết. Vì vậy cho nên cả những cái mảng doanh nghiệp trong năm 2008 tới 2010 mấy, Việt Nam mình bị nữa là tiêu diệt suy thoái rất nhiều. Mà ngân hàng nhà nước ở đâu? Không thấy cái nhiệm vụ trách nhiệm gì của ngân hàng nước cả. Thậm chí có những cái luật đã đưa ra rồi mà ngân hàng nhà nước cũng không có theo dõi đã áp dụng. Tôi muốn nói là luật dân sự về vấn đề lãi suất. Khi đó nói rằng là lãi suất của ngân hàng thương mại không được quá 150% lãi suất cơ bản của ngân hàng nhà nước. Thế nhưng mà khi đó đó là lãi suất ngân hàng nhà nước chỉ là 7-8%, mà các ngân hàng thương mại cho vay lên tới 10-20%, mà ngân hàng nhà nước làm lỡ là sao? Thì có một lúc có một đại biểu quốc hội đưa cái vấn đề đó ra quốc hội để mà nêu cái vấn đề trách nhiệm của ngân hàng nhà nước, thì ngân hàng nhà nước cũng chả có trả lời được. Vậy tôi mới muốn đây lưu ý các bạn á, hệ thống ngân hàng Việt Nam có vấn đề từ cái vấn đề nữa là cơ bản về đào tạo tổ chức cho tới cái vấn đề thực hiện quyền lực của một ngân hàng trung ương và của chính phủ để làm sao điều tiết cái nền kinh tế qua cái hệ thống ngân hàng và tín dụng, chúng ta chưa làm được. Cho nên chúng ta phải khẩn trương nghiên cứu để mà
Thật là nhanh, nếu mà ông Nguyễn Văn Đài muốn có phát biểu gì thêm không trước khi chúng tôi đi vào câu hỏi cuối cùng.
Vâng, thì chúng ta nói về cái vụ Vạn Thịnh Phát này là các quan chức ở cấp cao nào mà có thể dính dáng hay không, thì tôi khẳng định với quý vị này, cái mối quan hệ giữa đại gia với lại quan chức nó là mối quan hệ cộng sinh với nhau, nó có hai phần. Thứ nhất ý, là khi một anh trở thành một đại gia, anh muốn làm ăn dễ dàng thuận lợi trong tất cả mọi thứ, anh phải tìm một quan chức nào đó có đủ quyền lực để bảo kê cho hoạt động của anh. Và nếu anh không tìm đến ý, thì các cái quan chức có chức quyền ý, họ sẽ dùng cái công cụ tay họ, ví dụ như công an, cảnh sát, an ninh, để tìm những cái sai phạm của anh, để ép buộc anh phải nuôi dưỡng họ. Đấy, ở trong chế độ cộng sản Việt Nam nó là như vậy. Thế nên ấy là cái việc như là ông Lê Thanh Hải trong hai nhiệm kỳ ông là bí thư thành ủy Sài Gòn ấy, ông có biết rằng là những cái sai phạm của Vạn Thịnh Phát không ấy? Tôi khẳng định 100% là ông biết tất cả. Nhưng mà tại sao ông xử lý? Bởi vì Vạn Thịnh Phát nuôi ông ấy, và ngược lại ông cũng bảo kê cho Vạn Thịnh Phát. Hay ở cái quan chức ở Bộ Ngoan thì họ biết hay không? Tôi khẳng định họ biết 100%. Tất cả những cái gì mà bà Trương Mỹ Lan này làm ấy, tôi khẳng định họ biết hết tất cả mọi thứ. Nhưng họ biết, họ không ngăn chặn, họ không xử lý.
Xin lỗi ông Nguyễn Văn Đài ạ. Xin lỗi ông Nguyễn Văn Đài. Mặc dù là đây là chúng tôi có đề nghị ông nói thật ngắn gọn trước khi chúng ta vào câu hỏi cuối cùng, nhưng mà ông vừa nói là có chuyện bảo kê, ông có bằng chứng gì để ông nói rằng là có chuyện bảo kê đó không ạ?
Nếu như có bằng chứng thì chắc chắn họ bắt ông Lê Thanh Hải rồi, hay là có bằng chứng thì họ sẽ bắt ông Tô Lâm hay là những quan chức của Bộ Công an rồi. Nhưng mà là những người nghiên cứu về chính trị, là những người đối lập, thì chúng ta phải tìm ra những cái nguyên căn nào của cái chế độ, thì hoàn toàn chúng tôi hoàn toàn có thể hiểu rõ được cái bản chất của nó là như thế. Còn nếu có bằng chứng thì tôi sẽ cung cấp cho tất cả mọi người dân và cả thế giới biết. Còn bây giờ làm sao, bằng chứng thì trong tay ông Tô Lâm không có, bằng chứng trong tay ông Lê Thanh Hải chắc chắn là ông sẽ có cái chuyện đó đấy, chứ không phải là không có. Đấy, nên là khi mà nhìn vào tất cả những sự kiện, những cái vụ tham nhũng ở Việt Nam từ xưa nay ấy, thì chắc chắn ấy, những cái vụ đó nó đều có sự cấu kết, 100% vụ nào vậy thôi, đều có sự cấu kết giữa các quan chức phụ trách những cái ngành, cái lĩnh vực đó với lại các cái đại gia mà có những vi phạm trong ngành, vụ từ vụ án Vũ Nhôm cho đến những cái vụ FLC hay là vụ Tân Hoàng Minh, tất cả những vụ án kinh tế nó đều phải có sự cấu kết giữa quan chức và đại gia, không có một vụ án nào không có như vậy cả.
Vâng, đây đã là cái ý kiến trên quan điểm riêng của luật sư Nguyễn Văn Đài. Dường như là ông Công An muốn nói gì, nếu mà thật nhanh thì xin mời ông. Dạ.
Vâng, chỉ một câu thôi, tức là bổ sung thêm cái ý kiến của bác Bùi Kiến Thành thôi, là cái ngân hàng nhà nước Việt Nam là nó khác so với các cái ngân hàng trung ương khác, ở cái chỗ là cái ông thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam ấy là hàm bộ trưởng và như vậy là thành viên của chính phủ, còn những cái ngân hàng khác thì không phải như vậy, họ không, tổng thống nói họ cũng không nghe.
Vâng, thế và cái câu hỏi cuối cùng thưa quý vị, đó là qua cái việc vụ việc Vạn Thịnh Phát này liên quan tới nhà tài phiệt Trương Mỹ Lan đấy, để cũng như là ngân hàng SCB đấy, thì có cái điều gì và theo quý vị đấy là cái nhận thức mà nó rõ ràng nhất, cái bài học về cái thực chất lớn nhất đấy, đấy về cái quản lý vĩ mô đối với ngân hàng tài chính, chính sách đấy. Đấy, nói chung rồi cái vấn đề về cái chống tham nhũng ở Việt Nam, nếu mà có một cái ý quan trọng nhất thì nó có thể là cái gì. Thế rồi thì theo quý vị có tin rằng là cái cách làm với cái cách làm của gọi là chiến dịch đốt lò củi lửa như thế này thì nó có giải quyết được gọi là về mặt gốc rễ những vấn đề hay không, hay là như thế nào? Vâng, thì xin mời các quý vị trả lời, và nếu quý vị câu sau đấy mà thấy là ở trước người ta đã nói thì quý vị có thể là sẽ nói khác đi thì rất là tốt, chúng tôi xin cảm ơn. Chúng tôi thật nhanh xin mời ông Phạm Quý Thọ rồi sau đó đến quý vị khác. Vâng, Phạm Quý Thọ. Vâng.
Qua cái vụ này mà chắc là nó còn 2-3 vụ nữa sau cái sự lần này. Thế thì tôi nói ngắn gọn liên quan đến đúng cái chủ đề ngày hôm nay của bàn tròn chúng ta, của các chuyên gia. Một đấy là cái tham nhũng vặt ấy. Thí dụ như người ta ăn bớt nửa lạng khi người ta cân gian ấy, tí thì nó chỉ thiệt hại loanh quanh ở dưới thôi, một tí thôi. Nhưng mà nó tham nhũng quyền lực thì khiếp lắm. Đấy, như chúng ta thấy rõ ràng là mấy ông thanh tra này rõ ràng là tham nhũng quyền lực rồi. Thế rồi không tham nhũng quyền lực thì sao lại như thế này? Thế rồi lại ai lại bao che cho họ
mà không về báo cáo 2-3 đợt thanh tra nữa thì tôi lại tham nhũng quyền lực ở cấp cao hơn. Thế cho nên là tham nhũng quyền lực này có thể cả cái chế độ này nó sụp đổ luôn. Và tôi cho rằng chống tham nhũng ấy phải chốt lại là kiểm soát quyền lực. Bé thì người ta trục lợi bé, kinh tế thị trường là như thế. Nhưng lớn ấy, thì nếu anh không kiểm soát quyền lực thì nó sẽ phá tan cả cái quốc gia này. Nó sẽ làm cho dân nghèo đói, tăng trưởng giảm sút, rồi chúng ta sẽ thấy các cái tệ nạn xã hội nó sẽ tăng lên. Và tôi nghĩ đấy chính là cái chủ đề mà chúng ta cần phải bàn để mà chống tham nhũng, ngăn và chống tham nhũng. Mặc dù chúng ta biết rằng là như chuyên gia Bùi Kiến Thành đã nhắc lại rồi, không ở đâu không có tham nhũng, nhưng mà cái kiểu tham nhũng của cái bà nông dân ấy, người tiểu thương ấy, người ta chỉ ăn một nửa lạng thôi, cân gian thôi. Thế nhưng mà cái trục lợi mà tham nhũng quyền lực thì khủng khiếp lắm. Cho nên ấy, vụ Vạn Thịnh Phát này cho chúng ta thấy cái tham nhũng nó ở các cấp, cấp trung gian này, ngân hàng này, cấp quản trị ngân hàng này, rồi cấp quản lý nhà nước này, rồi lại như tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Hà nói rồi, nó là lỗi hệ thống. Bởi vậy chúng ta phải cải cách mang tính chất hệ thống.
Cũng xin một câu thật ngắn gọn từ ông Bùi Kiến Thành.
Bản tôi thì cái vấn đề Vạn Thịnh Phát và cái vấn đề SCB tham nhũng đối với tôi cũng là một cái vấn đề của đất nước ta. Nhưng đối với tôi quan trọng hơn á là cái tiền đồ phát triển kinh tế của chúng ta như thế nào để mà tạo nên cái thịnh vượng cho đất nước và hạnh phúc cho nhân dân. Thì ngân hàng là một cái phương tiện để cung cấp cái sức sống để cho doanh nghiệp phát triển. Và cái ngân hàng chúng ta hiện nay nó đương ở trong cái tình trạng là gần như tê liệt. Vì vậy chúng ta cần phải tìm những cái giải pháp như thế nào cho hệ thống ngân hàng nó phát triển tốt để mà cung ứng được những các cái phương tiện cho nền kinh tế của chúng ta phát triển ổn định và bền vững. Cái đó là cái tôi quan tâm. Mà cái việc đó là ở trong cái nhiệm vụ của nhà nước, nhiệm vụ của chính phủ và nhiệm vụ của ngân hàng nhà nước đều có tất cả cái phương tiện để mà làm. Còn đối với lại cái hệ thống của ngân hàng thì chúng tôi đã trở lại cái vấn đề là đào tạo nghiệp vụ cho nào cho tốt, và đối với lại ngân hàng nhà nước là phải thanh tra như thế nào cho tốt để mà tránh những các cái sự là tham nhũng. Như chúng ta thấy việc này chúng ta hoàn toàn là có cái nhiệm vụ phải làm mà có thể làm được. Tôi thấy rằng đây là việc của lãnh đạo trong những năm tháng tới là phải tuyệt đối tập trung vào trong cái việc xây dựng hệ thống ngân hàng cho tốt để cho đất nước phát triển bền vững.
Vâng, xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài, và xin ngắn gọn, xin cảm ơn ông.
Vâng, theo quan điểm của tôi thì Đảng Cộng sản cũng như cái thể chế chính trị độc đảng ấy, nó không còn phù hợp với cái việc mà xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay cũng như trong tương lai cho cả một đất nước với 100 triệu người dân nữa. Thế cho nên cái việc mà muốn chống tham nhũng hay là muốn đem lại cái cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho người dân ấy, thì nó phải xây dựng được trên cái nền tảng chính trị cơ bản, đó là nền chính trị tự do, dân chủ, đa đảng, tam quyền phân lập. Muốn có ở đó thì nó dựa vào nỗ lực của tất cả các đảng phái chính trị đối lập cũng như là đối với toàn thể người dân Việt Nam. Chúng ta phải đấu tranh để giành cái quyền đó từ Đảng Cộng sản Việt Nam. Chứ còn tôi hoàn toàn không tin vào Nguyễn Phú Trọng, cũng không tin vào cái ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cái nhiệm kỳ hiện nay cũng như nhiệm kỳ sau này có đủ năng lực để lãnh đạo nước cũng như là họ tự chống tham nhũng nó sinh ra từ chính cái chế độ của họ.
Đó. Xin mời tiến sĩ Quang Quân Quang Anh.
Tôi nghĩ tức là cái vụ Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB nó làm lộ rõ ra, rất rõ ra những cái vấn đề nhức nhối của hệ thống. Tôi nghĩ không chỉ của hệ thống ngân hàng hay là hệ thống các doanh nghiệp mà nó sâu hơn như thế. Thì tôi nghĩ tức là gì, là vấn đề quan trọng nhất bây giờ, vấn đề tức là gì, là phải tìm cách từ từ thay đổi cái hệ thống và thay đổi hệ thống làm sao giữ được ổn định để phát triển kinh tế, nhưng mà phải thay đổi. Và trong cái việc thay đổi này thì thực sự những người đang lãnh đạo đất nước này có một cái vai trò rất là quan trọng. Và nếu mà họ không chịu thay đổi thì tôi nghĩ là rất đáng tiếc là cái ý của bác Bùi Kiến Thành là cái quả mít thối nó sẽ rụng xuống.
Vâng, thế là ý kiến vừa rồi trên quan điểm riêng của tiến sĩ Hoàng Nguyễn Quang A cũng như trước đó là của các vị khách mời khác đó, thì đã khép lại cuộc hội luận và đàm bàn tròn chuyên đề thứ ba ngày hôm nay 21 tháng 11 năm 2023 của VOA Việt. Thay mặt cho toàn ban Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng như nhóm sản xuất chương trình, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời kinh tế gia Bùi Kiến Thành từ Sài Gòn, tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ từ Hà Nội, từ thành phố Hà Nam của Liên bang Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài đã tham gia chương trình, đóng góp cho chương trình. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả xa gần đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Chào các quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.